Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày 19 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Muốn thay đổi thế giới thì phải thay đổi chính mình".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta thường nghe nói đến vô lượng vô biên thế giới và gần như chưa có một ai có thể đi tới tận cùng trong cái cõi vô lượng vô biên đó hết cả. Cũng có một cái mà nó vô lượng vô biên và người ta cũng không thể nào đi tới tận cùng của cái chỗ đó. Thưa quý vị, cái đó chính là cái tâm thức ở nơi mỗi con người chúng ta đây. Tâm thức nó là cả một cái biển lớn không cùng, nó là cả cái kho tàng vô tận. Và ở tới cái tâm thức kho tàng vô tận đó, nó chứa đựng tất cả những hạt giống, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc xấu, hoặc tốt, từ bi trí tuệ giải thoát, cho tới thù hận oán cừu đủ thứ hết tất cả. Không một cái gì ra ngoài ở cái tâm thức con người hết cả. Và cũng chính vì vậy cho nên người ta không thể nào đi tìm tới cái chỗ tận cùng của cái tâm thức con người. Và tâm thức ấy cũng như vậy, tất cả bao nhiêu những cái hạnh phúc và đau khổ của con người, của tất cả chúng sanh vạn loài, tất cả từ cõi Phật cho tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tất cả đó thưa quý vị đều từ ở tới cái tâm thức con người mà ra hết cả. Khi mà cái tâm này chỉ biết sống về thù ẩn, bị cái ngọn lửa uất hận lúc nào cũng thiêu đốt, thưa quý vị, sống đó là sống trong địa ngục. Địa ngục chính nằm ở cái chỗ đó. Nhưng mà khi ở cái tâm này đấy, không còn một mảy may nào những giận hờn tham dục, hoàn toàn trong sạch. Tâm đó chính là tâm Phật, cõi đó chính là cõi Phật, niết bàn an lạc, tất cả đều nằm ở nơi cái chỗ đó hết tất cả. Chính vì vậy cho nên ở nơi cái biển tâm mà chúng ta gieo rắc trong vô lượng kiếp, tất cả những hạt giống xấu ác, thiện ác đó, tất cả cái đó cho ta thấy một điều, giải thích với ta một điều rằng cái biển khổ của con người và của tất cả chúng sanh vốn nó không có cái chỗ cùng tận của nó, quý vị. Khổ đau không có chỗ cùng tận. Tại sao khổ đau không có chỗ cùng tận? Bởi vì không ai có thể đi tìm tới cái chỗ tận cùng của cái ác, những cái hạt giống xấu ác mà con người và chúng sanh gieo rắc ở trong cuộc sống của mình, cũng trong vô lượng kiếp sống về trước. Cái ác vì vậy cho nên nhìn lại ở trong cái lịch sử của loài người từ trước tới nay, những cái cảnh tàn bạo, những cảnh đau thương, những cảnh chết chóc, những cảnh hận thù diễn ra liên miên bất tận. Và không phải rằng nó sẽ chấm dứt, nó sẽ còn đó tiếp tục. Ở mỗi thời đại, ở mỗi quốc độ, nó có thể có những sắc thái khác, nó có thể có những kích thước khác. Ngày xưa hận thù người ta giết nhau bằng gươm, bằng giáo, bằng mã. Bây giờ hận thù người ta giết nhau bằng súng, bằng đạn, thậm chí bằng bom nổ. Và rồi cái cảnh khổ nó lại càng cho chúng ta thấy nó không cùng, không tận. Ở cái tâm thức con người chứa những hạt giống xấu ác như thế, hận thù như thế, tham vọng như thế. Và cả cái thế giới mà chúng ta đang chứng kiến ở ngày nay chính là cái hình ảnh của những cái tâm thức đầy những hận thù tham vọng như thế. Ai là người có thể biết được đâu cái giới hạn của những tham vọng đó, quý vị? Không, đau khổ vốn không có giới hạn, bởi vì cái tâm thức xấu ác của con người nó cũng không có giới hạn của nó. Không có giới hạn, nhưng nó vẫn có cái chỗ tận cùng của nó. Và nó chỉ có thể tận cùng đối với những ai biết tu tập để chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác này mà thôi. Còn nếu không tu tập, không chuyển hóa, thưa quý vị, tham dục đó không có chỗ dò, lòng sân hận đó không có chỗ dừng lại, ngục tù si mê tâm tội đó không có chỗ để mà thoát ra được. Ai là người đem tâm từ bi mà chuyển hóa hận thù? Ai là người đem cái ánh sáng của trí tuệ rồi vào trong cái ngục tù của si mê? Ai là người có thể buông xả tất cả để không ôm giữ một cái gì ở cái con người của mình? Những kẻ đó, như trong kinh Phật nói, giống như là một cái ánh sáng để chiếu rọi ở giữa thế gian tâm tối này đấy. Một kẻ làm được một điều thiện, thưa quý vị, giống như một ánh mặt trời chiếu rọi trong đêm dài tâm tối. Làm một điều thiện, khi mà ta khởi phát lên một cái tâm lành, thưa quý vị, cả thế giới này được an hưởng. Khi mà ta khởi lên một cái tâm ác, cả thế giới này sẽ vì đó mà chịu đựng bao nhiêu những tai ương kiếp nạn, quý vị. Cứ tưởng tượng đi, chỉ cần một vị quân vương nắm quyền quý trong thiên hạ, đặt bút mình ký vào ở trong một tờ giấy, tờ giấy đó có thể, chữ ký đó có thể tiêu diệt cả hàng triệu triệu con người. Nhưng cùng một chữ ký, một bậc quyền lực, một bậc quân vương có thể cứu nàng cứu khổ cho biết bao nhiêu người ở trong đời. Cái chữ ký mà nó có thể hiển ra như vậy là bởi vì cái tâm thức của vị quân vương đó, nếu đem cái tâm từ bi mà hành sự, thì thế gian này nhờ đó được thái bình an lạc. Nếu đem cái tâm xấu ác mà hành sự, thì rồi cả thế gian này sẽ bị thiêu đốt ở trong cái ngọn lửa của chiến tranh thù hận, không bao giờ cùng tận hết tất cả. Cái thân này, thưa quý vị, nó rất giới hạn. Thân này nó chỉ một thước năm, thước sáu. Và rồi cái thân này nó cũng rất giới hạn ở trong thời gian. Chỉ 10 năm, 20 năm, 50 năm, cùng lắm là 100 năm. Thân này tứ đại, trả về tứ đại. Cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Thân này không bao giờ sống mãi. Nhưng mà cái tâm của con người thì cái đó nó lại không có giới hạn một thước một hay là một thời gian 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thưa quý vị. Cái tâm thức đó mang hết tất cả những gì, chứa hết tất cả những gì mà ta đã từng gieo rắc ở trong cuộc đời này. Cho nên khi mà ta chết, cái thân này nó sẽ không còn. Cái mà còn lại đó là gì? Chính là cái tâm thức của con người. Và tâm thức đó mang theo tất cả những hạt giống mà đạo Phật gọi là cái nghiệp lực mà con người đã tạo tác ở trong cuộc đời này và trong vô lượng kiếp sống về trước. Để rồi nó vẫn, tâm thức đó vẫn tiếp tục tuôn chảy. Nó giống như một cái dòng sông, từ cái chỗ không có chỗ bắt đầu, và dòng nước thì chảy, chảy qua bao nhiêu sa mạc, chảy qua bao nhiêu núi rừng, chảy qua bao nhiêu đồng ruộng, để rồi mang theo đó tất cả những phù sa, những rác rến, những thứ dơ bẩn, những hoa lá, đủ thứ hết tất cả. Tâm thức của con người nó cũng như vậy. Nó giống như một dòng sông chảy đến ở trong cái thời đại, trong một cái kiếp người của chúng ta như thế này, và ở trong kiếp người đó mình tạo ra cái gì, mình khởi lên một cái tâm niệm gì, mình làm một việc ác gì, mình ban tặng một niềm vui nào. Thưa quý vị, tất cả đó đều là những hạt giống mình gieo rắc vào ở trong cái tâm thức của con người. Sợ gì mà cái thế giới này chiến tranh liên miên bất tận, sợ gì mà cái khổ đau của con người, của tất cả chúng sanh không có giới hạn. Thưa quý vị, đó là bởi vì cái hạt giống tham dục sân hận si mê, những cái hạt giống xấu ác mà ta gieo vào ở trong cái biển tâm của mình đó, của con người, của tất cả chúng sanh đó, cái đó nó vốn không cùng không tận. Nhưng đây là cái mà đạo Phật xác quyết ngay ở trong cái tâm thức của con người mình đó. Rất có thể cả đời mình sống với sân hận, nhưng mà vẫn có một giây phút nào, một khoảnh khắc nào đó tình thương nó trôi dậy ở cái con người của mình. Một người cha có thể rất ác độc, một người con có thể rất ác độc, ác với cha của mình, chú của mình, anh em ruột thịt của mình. Nhưng mà người con đó, cái kẻ mà ác độc nhất thiên hà đó, chỉ cần trong một giây phút nghe tiếng khóc của đứa con mình chào đời, cái tâm từ bi, tình thương nó có thể trỗi dậy để tạo ra một cái sự tình cảm thiêng liêng giữa người cha và đứa con. Mà có lẽ trong cả cuộc đời, nếu không có đứa con này đánh thức tình thương trỗi dậy, kẻ đó chỉ còn biết sống với hận thù không mà thôi. Và tu, thưa quý vị, chính là làm thế nào để cho những cái hạt giống lành, hạt giống thiện, những hạt giống của từ bi, của trí tuệ, nó được gieo vào ở trên cái mảnh đất tâm hồn, mảnh đất đời sống của mình, mảnh đất tâm hồn của mình không có biên giới. Mình có thể gieo vào đó vô lượng vô biên những cái tâm niệm xấu ác, những hành động xấu ác. Mình cũng có thể gieo vào đó vô lượng vô biên tất cả những ý nghĩ tốt lành, những hành động tốt lành, những lời nói tốt lành. Và tùy theo đó mà thế giới này là đau khổ hay là hạnh phúc, tùy theo đó mà thế giới này là chiến tranh hay là hòa bình, tùy theo đó mà đất nước chúng ta đang sống ở nơi đây có thoát khỏi được hay không thì thảm nạn của súng đạn đang gieo rắc gần như hàng ngày ở trên cái đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Hãy chiêm nghiệm cái đó để làm gì, thưa quý vị? Để nguyện gieo những hạt giống tình thương lên trên trái tim của mình, những hạt giống của tình thương trên cái mặt đất tâm thức của mình, để thay cho những hạt giống của hận thù, của ganh tị, của đố kỵ, của phân biệt, của kỳ thị, những hạt giống đang là động lực mù quáng cho những cuộc bắn giết lẫn nhau ở khắp tất cả mọi nơi. Và chỉ như vậy mà chúng ta mới có thể nói được rằng hòa bình an lạc mới có thể có mặt. Không ai có thể đem hòa bình tới cho thế giới này đâu, quý vị. Đức Phật không mang tới được, cũng chẳng có một cái năng lực siêu nhân nào có thể mang tới được hòa bình an lạc cho thế giới. Chỉ có con người sống trên mặt đất này bằng cái tâm niệm hòa bình, bằng những lời nói hòa bình, bằng những hành động hòa bình mà con người tạo ra hòa bình cho chính mình và cho thế giới. Ngược trở lại, bằng những tâm niệm hận thù chiến tranh, bằng những hành động hận thù chiến tranh, bằng những ý nghĩ tư tưởng bạo động hận thù chiến tranh, con người sẽ tạo ra chiến tranh, và rồi cả thế giới này sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tham tàn của chiến tranh đó. Không khác gì cái hình ảnh của một ngôi nhà lửa mà Đức Phật đã từng mô tả ở trong kinh Pháp Hoa. Cho nên thưa quý vị, cách đây lâu rồi, mấy tháng trước, trong một khóa tu học của một người sinh viên hỏi tôi một câu hỏi: thưa thầy, làm sao để mình thay đổi được cái thế giới? Thế giới nó quá nhiều cái việc ác đi, chiến tranh chỗ này, khủng bố chỗ kia, bom đạn chỗ nọ, làm sao mình thay đổi? Chắc chắn một điều, thưa quý vị, ai cũng muốn thay đổi cái tình trạng đó hết. Nhưng làm sao thay đổi? Ta không thể nào tới mà thuyết pháp cho một kẻ đang hận thù khủng bố. Ta cũng chẳng làm thế nào đi giữa bom đạn để mà làm cho tất cả bao nhiêu họng súng đều tắt ngấm hết cả đấy. Không, cái duy nhất mà ta có thể thay đổi đó là hãy thay đổi chính mình. Tất cả mọi sự thay đổi trên thế giới này phải được bắt đầu từ ở nơi sự thay đổi của chính mình. Hãy sống với tình yêu thay vì hận thù. Hãy sống với tâm an vui giải thoát, hòa hợp thay vì tranh chấp, hơn thua đủ thứ hết tất cả. Hãy sống với cái tâm hiểu biết thay vì cái tâm mê mờ cuồng loạn. Chỉ có như thế, chỉ có một bắt đầu từ nơi con người của mình như thế, ta mới bắt đầu xây đắp, đóng góp vào cái hòa bình của thế giới này. Tối khi hôm tôi đọc một cái tin mà rất là xúc động. Đó là cái tin nói về cái con tê giác cuối cùng trong cái dòng họ Java còn lại ở tại Việt Nam. Và con tê giác đó đã bị giết chết. Những người mà họ ở trong cái hội bảo vệ những động vật hoang dã, họ đi tìm về đó. Họ bỏ gần như bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu công sức để mà bảo vệ với những con vật hiếm hoi còn lại ở trên thế giới này. Nhưng mà họ đã không bảo vệ được cái con tê giác đó. Một người nào đó đã săn bắn, đã giết chết cái con tê giác cuối cùng này. Mà cả tôi cảm động lại chỗ là có kẻ đi giết con tê giác, nhưng mà cũng có những kẻ họ lằn lội bỏ bao nhiêu thì giờ công sức tiền bạc để mà tìm hết tất cả mọi cách mà cứu những con vật còn lại cuối cùng ở trên mặt đất. Tâm từ bi đã bắt đầu thể hiện như thế. Quý vị hãy bảo vệ cho sự sống của mình, của bất cứ một ai, kể cả của một con vật. Đó chính là biểu hiện của từ bi, và đó chính là cội nguồn cho cái nền hòa bình an lạc của thế giới đang đầy những hận thù tranh chấp ngày nay. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Sứ mệnh thiêng liêng, sứ mệnh hòa bình. Bàn tay xoa dịu từng nỗi điêu linh. Ánh mắt thâm sâu lắng nghe hơi thở. Ôi niềm đau đớn một kiếp nhân sinh. Sứ mệnh thiêng liêng, sứ mệnh hòa bình. Bạn ơi thức tính chuyển hóa vô minh. Trái đất khát khao hòa bình chẳng đến. Niềm đau thăm thiết tiếng vọng cầu kinh. Hỡi những bông hoa quý phái trên đời, ung dung hành hoàng nhẹ bước dòng chơi, hiểu biết căn nguyên trồng chất dâng hiến cuộc đời cứu vớt bạn ơi.
Vi diệu linh thiêng đến thế này, muôn màu cảnh vật tuyệt siêu thay, bàn tay huyền diệu. Ồ vẫn đấy, cực lạc là đây, ai có hay. Bài thơ vi diệu qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Vũ trụ thật nhiệm màu. Trời xanh mây trắng tận nơi đâu, núi sông hùng vĩ vô bờ bên, rừng lá hoa đầy nước mây sâu. Huyện hoa làm sao cõi nước này, sao dày trăng đẹp dệt ai đây. Hoa xinh lộng lẫy khoe màu sắc, cây trái sum xuê thiệt đủ đầy. Ai vẽ nên tranh tuyệt diệu này, ai tô màu sắc cỏ hoa đây. Không hành thủy lục đầy nguồn sông, chim hót người ca thực lạ thay. Vi diệu màu cảnh vật tuyệt siêu thay. Bàn tay huyền diệu ô vận đây, cực lạc là đây ai có hay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ôi ngài thanh tịnh viên dung, nhân từ vô hạn xóa vòng trần lao. Ôi ngài đức hạnh giác giao, dạy thông vô ngã hạnh cao của người. Ôi ngài thanh tịnh viên dung, nhân từ vô hạn xóa vòng trần lao. Ôi ngài đức hạnh giác giao,
hạnh.